Bạn có sợ cái chết không? Chắc chắn là có. Ai trong chúng ta cũng sợ việc mình sẽ biến mất khỏi thế gian này. Nhà nhân chủng học Ernest Becker đã viết trong quyển Phủ nhận cái chết rằng điều trớ trêu nhất của con người và cũng là nhu cầu sâu sắc nhất là thoát khỏi sự lo lắng về cái chết hủy diệt. Nhưng chính sự sống đã đánh thức nỗi lo này. Và vì vậy, chúng ta phải miễn cưỡng sống một cách toàn vẹn. Từ tôn giáo đến văn hóa, cái chết được diễn dịch theo nhiều ý nghĩa khác nhau nhằm giúp con người tránh khỏi nỗi sợ về nó. Một số ý niệm cho rằng chết chưa phải là hết, con người còn có những trạng thái hiện diện khác như ở trên thiên đường, địa ngục và cũng có thể là một kiếp sống khác. Hoặc nếu bạn là một khán giả trung thành của các bộ phim cổ trang Trung Quốc thì hẳn bạn sẽ không lạ gì với những cốt truyện kể về các vị thần tiên sống đến hàng ngàn năm. Để rồi cũng vì bám chấp những thần thoại đó mà nhiều bậc đế vương đã từng mải miết đi tìm phương thuốc trường sinh. Theo thời gian, con người ngày càng giỏi hơn trong việc đẩy lùi ngày hết hạn bằng nhiều tiến bộ y học khác nhau. Một tín hiệu đáng mừng là tuổi thọ con người đang ngày càng tăng lên. Theo ghi nhận của Forbes, trong 200 năm qua, tuổi thọ trung bình ở Hoa Kỳ đã tăng gấp đôi, hiện nay là 78,8 tuổi. Văn phòng tham khảo dân số Hoa Kỳ cho biết, từ giữa những năm 1800, tuổi thọ của con người đã tăng lên đáng kể, trung bình 6 giờ một ngày. Vậy con người đang ở đâu trên hành trình kéo dài tuổi thọ? Liệu chúng ta có thể bất tử hay không? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào 20 giờ tối thứ năm hàng tuần và tôi là Hoàng Hải. Vì sao các nhà khoa học ngày càng tin vào khả năng kéo dài tuổi thọ của con người? Bởi vì họ tìm thấy câu trả lời ở nhiều loài động vật khác. Theo trang Science, các thí nghiệm gần đây cho thấy một số loài chuột và côn trùng có thể đạt được tuổi thọ ấn tượng nhờ các phương pháp chỉnh sửa DNA và kìm hãm hormone tăng trưởng. Bạn có đoán được nhà vô địch sinh học về sự lão hóa này là loài nào không? Đó là loài thủy tức nước ngọt, hay còn gọi là Hydra vulgaris, một họ hàng nhỏ bé của san hô và sứa. Đây là loài duy nhất dường như không già đi. Daniel Martinez, giáo sư sinh vật học tại Đại học Pomona, Claremont, California, người đã quan sát thấy thủy tức không có dấu hiệu phân hủy trong vòng 10 năm, nói với Life Science rằng có khả năng loài này là bất tử. Nhưng con người không phải là thủy tức, chúng ta không giống sứa hay san hô. Với chiều dài khoảng 10mm, thủy tức nhỏ và dường như không có nội tạng. Con người chúng ta có thể tự sửa chữa các loại tế bào gốc, thậm chí tái tạo các bộ phận cơ thể, chẳng hạn như với gan. Nhưng cơ thể của chúng ta lại không được tạo ra chỉ với phần lớn các tế bào kiểu này như cách thủy tức sinh tồn. Con người cần tế bào làm những việc khác hơn là chỉ dùng để phân chia và tạo ra các tế bào mới. Giáo sư Martinez nói rằng cơ thể con người chúng ta đã bắt tế bào cam kết thực hiện một chức năng và khi chúng làm điều đó, chúng sẽ không có khả năng phân chia nữa. Chẳng hạn như các tế bào hồng cầu thì nhiệm vụ của nó chỉ là vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Nó không thể làm gì khác. Vì vậy, khi các tế bào già đi, chúng ta cũng sẽ già đi. Chúng ta không thể loại bỏ các tế bào cũ của mình như thủy tức, bởi vì chúng ta cần các tế bào này. Ví dụ, các tế bào thần kinh bên trong não bộ có nhiệm vụ dẫn truyền thông tin. Nếu chúng bị thay thế thì bạn sẽ không còn nhớ gì cả. Tuy nhiên, câu chuyện về sự bất tử của loài thủy tức đã cho chúng ta nguồn cảm hứng về ý tưởng kéo dài tuổi thọ. Con người có thể sống khỏe mạnh lâu hơn. Kỷ lục Guinness Thế giới ghi nhận người sống thọ nhất là bà Jean Comment, đến từ Pháp. Bà qua đời ở tuổi 122 vào năm 1997. Trong một nghiên cứu năm 2021 được công bố trên tạp chí Nature Communications, các nhà nghiên cứu đã báo cáo rằng con người có thể sống tối đa đến 150 năm. Để vượt qua giới hạn này, chúng ta cần phải ngăn chặn các tế bào lão hóa và các loại bệnh tật khác nhau. Một số nhà khoa học đang cố gắng để tìm ra nguyên lý của sự bất tử. Phương pháp đầu tiên là một dạng bất tử ảo. Nhà khoa học máy tính theo chủ nghĩa vị lai Ray Kurzweil cho rằng vào năm 2045, chúng ta có thể trở thành bất tử bằng cách tải não bộ của mình vào máy tính, bỏ lại cơ thể và sống mãi mãi như những cỗ máy. Để làm được điều này, các nhà khoa học phải lập bản đồ hệ thống dây điện của toàn bộ bộ não. Tuy nhiên, việc chuyển các hoạt động bên trong não bộ lên máy tính cũng có nhiều khúc mắc. Theo tạp chí Smithsonian, các nhà nghiên cứu ánh xạ các kết nối thần kinh của một loài giun tròn và tiến hành mô phỏng não của loài giun tròn trên phần mềm sao chép các kết nối thần kinh. Tiếp theo, họ lại tiến hành lập trình phần mềm đó để nó có thể điều khiển một con robot Lego. Kết quả cho thấy, con robot bắt đầu có những hành xử giống như một con giun tròn. Tuy nhiên, việc này không hề dễ dàng khi con người có đến 86 tỷ tế bào thần kinh trong não. Nhiều hơn rất nhiều so với 302 tế bào của loài giun tròn. Khi tâm trí con người được đưa vào máy tính và tải lên Internet, chúng ta sẽ không phải lo lắng về việc chết đi bởi những hư hỏng của cơ thể. Susan Snyder, nhà triết học và khoa học thần kinh người Mỹ, tác giả cuốn sách Artificial You, AI and the Future of Your Mind, tỏ ra quan ngại về phương pháp này. Việc di chuyển tâm trí con người khỏi cơ thể sẽ là một bước đột phá trên con đường vĩnh cửu. Nhưng theo Snyder, điều này có thể có mặt trái.
Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ đem lại sự vĩnh cửu và tôi nghĩ bạn sẽ chỉ tạo ra một bản sao kỹ thuật số.
Bạn hãy tưởng tượng xem, một ngày nào đó cơ thể của bạn chết đi, nhưng không thành vấn đề, bởi tâm trí bạn vẫn ở đâu đó. Lúc này, bạn có thể sử dụng một cơ thể robot để tiếp tục tồn tại. Với phần cơ thể máy móc đó, liệu chúng ta có còn là con người đúng nghĩa hay không? Bạn có muốn bất tử theo cách này không? Và nếu không, hãy đến với phương pháp tiếp theo. Một phương pháp khác cũng được nhiều người theo đuổi là hoạt động đông xác. Đông xác là phương pháp bảo quản cơ thể ở nhiệt độ cực thấp, khoảng âm 196 độ C trong các thùng lưu trữ chuyên dụng. Quy trình bảo quản lạnh bắt đầu ngay sau khi một người được tuyên bố là đã chết một cách hợp pháp. Trước hết, đội bác sĩ sẽ phải túc trực cạnh một người sắp chết từ 1 đến 7 ngày. Một bệnh nhân được tuyên bố đã chết hợp pháp khi tim họ ngừng đập. Nhưng lúc này, não vẫn chưa chết, các cơ quan và tế bào vẫn còn sống. Đầu tiên, các bác sĩ sẽ dùng sung điện kích thích cho máu lưu thông lần cuối. Tiếp theo, họ sẽ tiêm chất bảo quản vào tĩnh mạch bệnh nhân. Bước 3, cơ thể của bệnh nhân sẽ được ngâm vào bồn đá ủ lạnh, rồi rút hết máu và thay thế bằng một chất bảo quản nội tạng giúp ngăn chặn sự phá hủy từ cấp tế bào. Sau khi các bước này được thực hiện xong, bệnh nhân sẽ được vận chuyển cẩn thận đến trụ sở của tổ chức để thực hiện đông xác trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Tại đây, người ta sẽ bơm vào mạch máu một chất chống đông để các tế bào không bị đóng băng. Cuối cùng, sau từ 5 đến 7 ngày, thi thể sẽ được lưu trữ trong một bồn chứa nitơ lỏng. Thông thường sẽ có từ 4 đến 6 người trong một bình, ở tư thế dốc ngược đầu xuống. Cứ như vậy, mỗi năm người ta sẽ đổ thêm nitơ lỏng vào bình. Những thi thể này sẽ được chăm sóc đặc biệt cho đến ngày sẵn sàng hồi sinh. Theo tiến sĩ Shannon Tessier thuộc Bệnh viện Đa khoa Massachusetts và trường E. Harvard, phương pháp đông xác này nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ thấp lên các sinh vật sống. Và đúng là việc giảm thân nhiệt của một sinh vật cũng làm giảm đi chức năng tế bào của nó. Ví dụ, hoạt động tế bào sẽ đình trệ ở nhiệt độ âm 130 độ C. Vậy nếu như bạn có thể hạ nhiệt độ của toàn bộ cơ thể xuống dưới ngưỡng này, về mặt lý thuyết, bạn có thể bảo quản cơ thể vô thời hạn. Phần khó là làm sao để không ảnh hưởng đến các bộ phận cơ thể. Ví dụ, khi ta đông lạnh một tế bào máu riêng biệt trong dung dịch nước và các chất được gọi là chất hòa tan hóa học, nếu nhiệt độ của tế bào máu tụt xuống mức dưới mức đóng băng, nước bên ngoài và nước bên trong tế bào sẽ cứng lại thành các tinh thể băng dễ vỡ. Nếu không có nồng độ nước chính xác, các chất hòa tan hóa học đó không thể được hòa tan. Và khi nước đóng băng, các chất này càng tập trung lại trong một quá trình phá hủy, gọi là sốc thẩm thấu. Nếu không có bất kỳ sự can thiệp nào tiếp theo, chúng chắc chắn sẽ phá hủy tế bào hồng cầu của chúng ta khi nó đạt tới âm 130 độ C. Nhiều nhà sinh học đông lạnh đang cố gắng giải quyết vấn đề này bằng một phương pháp gọi là thủy tinh hóa. Họ sử dụng các hóa chất được gọi là tác nhân bảo vệ lạnh, hay còn gọi là CPA, để ngăn việc hình thành băng. Nhưng trong thực tế, các hóa chất này cho phép các nhà nghiên cứu lưu trữ các sinh vật sống ở dạng thủy tinh với hoạt động giảm phân và không tạo ra băng dễ vỡ. Thủy tinh hóa là hình thức lý tưởng cho việc đông xác, và nó giúp bảo vệ các cơ quan cũng như cơ thể người cho các quy trình y khoa về sau. Tuy nhiên, phương pháp này rất khó thực hiện. CPA có thể vô cùng độc hại nếu dùng với liều lượng lớn. Ngay cả khi sử dụng loại hóa chất này thì quá trình ngăn chặn hình thành băng vẫn đòi hỏi việc làm lạnh nhanh và đồng nhất toàn bộ cơ thể. Điều đó sẽ khá dễ dàng khi ta chỉ thủy tinh hóa các tế bào đơn lẻ hoặc các mảnh mô nhỏ. Tuy nhiên, khi vật thể trở nên phức tạp hơn, chứa lượng nước lớn hơn, thì việc thủy tinh hóa trước khi hình thành băng cũng trở nên thử thách hơn rất nhiều. Và ngay cả khi chúng ta có thể thủy tinh hóa thành công vật thể sống phức tạp, thì đó mới chỉ là một nửa chặng đường. Mô hình thủy tinh hóa cũng cần được làm ấm đồng đều để ngăn chặn sự hình thành băng, hoặc tệ hơn là những vết nứt. Cho đến nay, các nhà nghiên cứu đã có thể thủy tinh hóa và phục hồi một phần các cấu trúc nhỏ như mạch máu, van tim, giác mạc, nhưng không có thứ nào trong số này có kích thước và độ phức tạp ngang bằng cơ thể người. Bên cạnh đó, việc đông lạnh não bộ rồi đợi một ngày tiếp tục sử dụng nó, đến nay vẫn là một điều bất khả thi. Bởi não người vẫn là một thứ gì đó khác biệt hơn so với phần còn lại. Nhiều tín hiệu điều chỉnh các hành vi cơ bản như ăn, ngủ, tâm trạng, giao phối và liên kết xã hội được truyền bởi các tín hiệu hóa học hoạt động thông qua mạng lưới mà chúng ta không thể nhìn thấy về mặt giải phẫu. Và quan trọng hơn là không ai thật sự biết khi nào thì cái xác trong bộ đi tơ lỏng kia có thể hồi sinh. Điều này đồng nghĩa với việc các kỹ thuật đông xác hiện nay chỉ mới mang tới cho bệnh nhân những hy vọng hão huyền và chưa có gì chắc chắn rằng nó sẽ thành công trong tương lai. Cliff Cohen, một nhà thần kinh học tại Đại học King's College London ở Anh, đã nói với MIT Technology Review rằng đông xác là một khát khao vô vọng, thể hiện sự thiếu hiểu biết tệ hại về sinh học. Dù thế, tính đến năm 2014, tại Mỹ đã có khoảng 250 người thực hiện đông xác. Trong khi phương pháp phía trên vẫn khá mập mờ về cơ hội giúp con người bất tử, thì một câu hỏi khác được đặt ra. Con người chết vì tuổi già ập đến, thế sẽ ra sao nếu chúng ta làm chậm quá trình lão hóa, thậm chí đảo ngược nó? Nếu giải mã được bí ẩn cuối cùng này của sinh học, loài người có thể sớm loại bỏ các bệnh liên quan đến tuổi tác như ung thư, chứng mất trí nhớ và các vấn đề về tim. Tiến sĩ Morgan Levin của Đại học Yale đã nói trong một chương trình rằng
các loại tế bào đều có thể chuyển sang một loại trạng thái gọi là lão hóa, nhiều người gọi chúng là các tế bào thây ma. Các tế bào này không thể tạo ra tế bào mới nữa bởi chúng mất khả năng sinh sôi và tạo ra bản sao của chính mình. Điều này đến từ một số căng thẳng mà cơ thể gặp phải. Đồng thời, các tế bào này cũng không chết đi. Chính vì thế người ta gọi chúng là các tế bào thây ma.
Tế bào thây ma tấn công cơ thể chúng ta khi về già và khiến cơ thể tràn ngập các tín hiệu báo động. Cho đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ gục ngã. Đó là giả thuyết được đưa ra bởi một nhà nghiên cứu khác ở Tây Ban Nha, tên là Manuel Serrano. Việc tế bào thây ma có thật sự gây ra lão hóa hay không vẫn còn gây tranh cãi, nhưng đã có một số thử nghiệm thú vị chứng minh cho ý kiến này.
Mọi người có thể lấy tế bào thây ma tiêm vào chuột và bạn sẽ thấy điều đó có thể làm giảm tuổi thọ của chuột. Chúng liên tục bài tiết các cytokines chống viêm nhiễm và các yếu tố tăng trưởng. Chúng cũng có thể làm cho các tế bào lân cận dễ bị ung thư. Khi ngày càng nhiều các tế bào lão hóa tích tụ trong các mô, chúng ta sẽ thấy tình trạng rối loạn chức năng mô.
Theo đó, các nhà khoa học đã cố gắng để loại bỏ tế bào thây ma nhằm làm chậm quá trình lão hóa.
Thực sự, có một loại thuốc mới mà các nhà khoa học đang thử nghiệm được gọi là senolytic, hoạt động bằng cách trực tiếp nhắm vào điểm yếu của các tế bào này.
Senolytics đã nhắm vào các tế bào có sự điều hòa, tiêu diệt chúng, và sau đó chúng bị hệ thống miễn dịch của chúng ta loại bỏ. Nhưng đó chỉ mới là ý tưởng. Giới khoa học đem đến những tín hiệu khả quan hơn về lão hóa ngược sau khi giáo sư Luis Rosebo Bixi phát hiện ra vùng xanh trên bán đảo Nicoya thuộc Costa Rica. Đó là một nơi có rất nhiều người sống đến 100 tuổi, đặc biệt là nam giới. Họ có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Câu hỏi đặt ra ở đây là điều đó đến từ di truyền hay lối sống? Sau quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã tìm ra chìa khóa kéo dài tuổi thọ của những người ở đây. Họ có telomere, đoạn DNA được tìm thấy ở phần cuối của nhiễm sắc thể dài hơn so với người bình thường. Cơ thể con người có khoảng 37.000 tỷ tế bào, và các tế bào mới liên tục được sản xuất ra để thay thế tế bào cũ. Trước khi phân chia tế bào, các nhiễm sắc thể sẽ phân đôi và giải phóng chuỗi xoắn kép của DNA và tách thành sợi. Mỗi sợi sẽ là một khuôn cho cái mới, nhưng nó rất dễ bị sao lỗi, và telomere sẽ giữ trọng trách bảo vệ nhiễm sắc thể và DNA. Tuổi tác càng cao, telomere ngày càng nhiều và ngắn đi, thậm chí là không còn do các tế bào nhân lên liên tục. Điều này làm cho DNA không được bảo vệ và dẫn đến bệnh tật. Các nhà khoa học đang tìm cách mở rộng telomere nhân tạo, làm chậm quá trình lão hóa. Nhưng điều này cũng vô cùng rủi ro. Sau khi telomere được mở rộng và bảo vệ các tế bào sẽ không chết đi. Cả tế bào ung thư cũng thế. Nghiên cứu về tế bào thây ma hay telomere chung quy vẫn chỉ là hai cách có thể kể đến để tìm ra chìa khóa kéo dài tuổi thọ. Và chắc chắn đây là thứ công nghệ có thể mang lại hàng trăm triệu đô la. Hàng loạt các nhà đầu tư đang tài trợ cho các công ty khởi nghiệp sinh học trẻ ở Hồng Kông. Các công ty công nghệ lớn của Hoa Kỳ, bao gồm cả Google và Amazon, cũng đứng ngồi không yên trong cuộc cạnh tranh để có được những nhà khoa học giỏi nhất thế giới. Và các nhà khoa học thì vẫn đang ráo riết tìm kiếm bí quyết của sự bất tử nhờ sự ủng hộ từ những tài khoản tài chính khổng lồ. Tỷ phú Jeff Bezos đã bỏ tiền vào một nghiên cứu gọi là TRIM của tiến sĩ Greg Fathey. Với nghiên cứu của mình về tuyến ức, tiến sĩ Greg Fathey của Đại học California không chỉ làm chậm quá trình lão hóa mà còn đảo ngược nó. Tuyến ức trong cơ thể đóng vai trò sản xuất tế bào T, một tế bào có khả năng tăng miễn dịch. Tuy nhiên, đến tuổi dậy thì, tuyến ức bắt đầu co lại và bị thay thế bởi một mô mỡ và dừng việc sản xuất tế bào T, dẫn đến cơ thể chúng ta dễ nhiễm các bệnh như ung thư, đột quỵ và mất trí nhớ. Ông tập trung vào việc sử dụng các hormone tăng trưởng của con người gọi là HGH và DHEA để tái tạo tuyến ức. Thử nghiệm được tiến hành dưới sự chấp nhận của FDA và sự đánh giá từ nhiều ủy ban khoa học và đạo đức. Thử nghiệm này bao gồm một liệu trình kéo dài 12 tháng cho 9 người đàn ông được chia thành 2 nhóm, với nhóm đầu tiên bắt đầu vào khoảng tháng 10 năm 2015 và nhóm thứ hai kết thúc vào khoảng tháng 4 năm 2017. Các xét nghiệm cơ bản về sự lão hóa của hệ thống miễn dịch chỉ ra rằng có sự cải thiện ở 8 trên 9 người đàn ông tham gia thử nghiệm. Tóc của họ to và chắc khỏe hơn. Dựa trên bằng chứng đó, công ty của tiến sĩ Fathey đang mở rộng nghiên cứu thí nghiệm này thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2, nơi ông sẽ đăng ký cho 85 người tham gia từ độ tuổi 40 đến 80 tuổi. Fathey nói rằng tuyến ức hoạt động để đáp ứng việc sản xuất hormone giới tính ở tuổi dậy thì, sau đó tiếp tục bị ảnh hưởng bởi hormone tăng trưởng, cho nên quá trình thoái hóa của tuyến ức gây ra hậu quả lâu dài với sự lão hóa. Bản thân Fathey cũng chính là người tham gia thử nghiệm, và ông chia sẻ rằng:
chúng tôi bắt đầu nhận được báo cáo từ một số người. Hiện tại, tôi cảm thấy tuyệt vời, vô cùng năng động, đầu óc cũng trở nên nhanh nhạy hơn trước.
Những kết quả đó đã mở ra tương lai lạc quan hơn cho những nhà khoa học trong quá trình đảo ngược lão hóa. Tuy nhiên, giáo sư Steve Horvath, chuyên về lão hóa của Đại học California, cũng cho biết tất cả những kết quả này cần được kiểm chứng thêm. Nếu thành công, tuyến ức có thể tái sinh và trở thành phương pháp điều trị chống lão hóa đầu tiên được khoa học chứng minh có thể áp dụng cho con người.
Giấc mơ của tôi là sẽ có sự can thiệp chống lão hóa. Nếu chúng ta may mắn, trong vòng 5 năm hoặc 10 năm tới khi đi khám sức khỏe hàng năm, bác sĩ sẽ nói rằng bạn đang già đi rất nhanh, tại sao lại không dùng viên thuốc này? Đó là giấc mơ.
Bộ phim tài liệu về đảo ngược lão hóa trên kênh DW Documentary cho biết, trong khi tất cả mọi người đều đang cố gắng chống lại quá trình lão hóa và tất cả những căn bệnh mà nó gây ra, thì một số câu hỏi cơ bản bắt đầu được đặt ra. Liệu chúng ta có nên đối xử tệ với tự nhiên như thế này hay không? Có phải chúng ta đang sắp áp đảo hành tinh này không, khi số lượng người trên trái đất đang ngày tăng lên? Sinh lão bệnh tử trong nhiều quan niệm là một quy luật bất biến. Liệu những nỗ lực thay đổi điều này sẽ gây ra những hậu quả gì? Nhiều chuyên gia bày tỏ sự lo ngại nhất định về tương lai, chưa nói đến câu chuyện bất tử. Một khi con người kéo dài được tuổi thọ, thì trái đất cũng phải đối diện với nhiều vấn đề hơn.
Lối sống của chúng ta đắt đỏ và sẽ tiêu tốn nhiều tài nguyên, tạo ra tình trạng quá tải dân số. Đó là sự thật.
Tôi nghĩ về thời gian, mặt trận công nghệ sinh học và sự thay đổi thành phần cơ thể của chúng ta. Điều này làm tôi lo lắng.
Vì sao chúng ta lại muốn bất tử? Bởi vì rất có thể bạn sẽ chết trước khi trở thành người giàu có thành công, tìm được tình yêu đích thực của đời mình, dùng hết số tiền trong sổ tiết kiệm, ăn hết những món ngon trên đời. Có rất nhiều lý do được đưa ra, nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, nếu bạn bất tử, những điều kể trên có còn thực sự ý nghĩa hay không? Hay cuộc sống chúng ta sẽ trở nên nhàm chán và mất đi mục tiêu để phấn đấu? Ranh giới giữa ham muốn được sống và tiếc nuối những thứ ở hiện tại rất mỏng manh. Trong quyển sách Immortality, tác giả Steven đã biết rằng tất cả những gì chúng ta có thể biết là sống và chấp nhận rằng cuộc sống này là hữu hạn. Còn bạn, bạn nghĩ sao?
Ha ha ha.